Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Dám sống trên bờ vực. Bài 2: Dân Chúa điều Ngài muốn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trước khi bắt đầu chuyến hành trình khám phá và kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, cho phép tôi được thú thật một vài điều. Thứ nhất, đó là tôi không trưởng thành từ trong một gia đình Cơ Đốc. Thứ hai, đó là tôi chưa hề đụng đến Kinh Thánh cho đến năm tôi lên 18 tuổi. Và thứ ba, đó là tôi đã có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp về Hội Thánh trong lúc tôi còn nhỏ. Cứ khi nào tôi có cơ hội trốn ra khỏi nhà thờ là tôi sẽ làm ngay. Và tôi còn nhớ khoảng 4 đến 5 lần. Trong lúc tôi khoảng độ 17-18 tuổi, tôi đã tự hỏi rằng liệu Đức Chúa Trời có thực sự hiện hữu hay không. Nhưng sau khi đạt được những thành công trong học tập ở trường cũng như giành được số học bổng của đội bóng, và tôi có một cô bạn gái hết sức xinh đẹp trong vòng tay, thì sự thành công đó lại chẳng hề mang lại cho tôi niềm vui cùng sự thỏa mãn như những gì được đồn đại. Tôi lớn lên với một người cha tuyệt vời, và ông luôn nói với tôi rằng con phải dậy thật sớm, sớm hơn những người khác. Con phải đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho đời sống của mình. Con phải có những chiến lược, con phải làm việc chăm chỉ, thì chắc chắn con sẽ thành công. Và vì thế nên con phải làm cái này, cái kia, vân vân và vân vân. Thế nên tôi đã đạt được điểm số rất cao trong việc học tập. Và quý vị biết gì không? Tôi thật sự thành công, thế nhưng tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Và khi tôi thức tỉnh ra, tôi tự hỏi mục đích của tôi là gì? Và thế là tôi lại bắt đầu tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc đời như mọi người trong chúng ta vậy. Tại sao tôi lại có mặt ở trên đất này? Mục đích của tôi là gì? Đời sống của tôi có ý nghĩa gì? Tôi nhìn lại và thấy những thành công mình đạt được chỉ như những vũng nước nhỏ mà thôi. Nó không còn là những thứ to tát như tôi từng nhìn thấy trước đó. Thế nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu ra rằng tôi có thể đào thêm những vũng nước to hơn của sự thành công, nhưng mà vẫn cứ trống rỗng từng ngày như thế. Thực sự thì việc tìm thấy những câu trả lời không làm cho tôi tiến bộ hơn một chút nào. Nhưng tôi đã trưởng thành bởi việc đặt ra những câu hỏi đúng, và điều này cũng là điều mà tôi muốn thách thức chúng ta ở đây. Và câu hỏi mang tính chất đột phá của tôi, mà tôi vẫn còn nhớ, đó là khi tôi nhìn ra cửa sổ từ phòng ngủ của mình, thì tôi thấy rất nhiều vì sao ở trên trời. Tôi không biết quý vị thì sao, nhưng tôi đã tự hỏi mình rằng, nếu như Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu, thì Đức Chúa Trời muốn điều gì từ nơi tôi? Quý vị có bao giờ nghĩ về câu hỏi này chưa? Ý của tôi là nếu như có đấng tạo hóa dựng nên những dải ngân hà cùng những ngôi sao mà chúng ta thấy, và như chúng ta đều biết, thì mỗi dải ngân hà có đến hàng tỷ ngôi sao, và có đến hàng trăm dải ngân hà như thế. Nếu như Đức Chúa Trời hiện hữu, và Ngài đã tạo dựng những thứ ấy, nếu Ngài thực sự yêu thương tôi như những gì Kinh Thánh nói, nếu tất cả những điều đó là thật, thì Ngài muốn điều gì từ nơi quý vị và từ nơi tôi? Đây chính là câu hỏi giúp tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là câu hỏi mà chúng ta nên cùng suy gẫm với nhau ngày hôm nay. Chủ đề mà chúng ta cùng suy gẫm trong ngày hôm nay đó là làm thế nào để dâng cho Đức Chúa Trời điều Ngài mong mỏi nhất. Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin mạn phép được giới thiệu đến quý vị một quyển sách khá thú vị. Đó là một quyển sách ngoại giáo được viết bởi giáo sư Yale với tựa đề là Những nguy cơ, lý lẽ và quá trình đưa ra quyết định. Và ở đây có một phần trích đoạn từ bài đánh giá của tạp chí Harvard. Đây là quyển sách dựa trên những quan sát thực tiễn. Họ tập trung những con người thông minh từ khắp các trường danh tiếng lại để cùng nhau thảo luận những tình huống thực tế. Và rồi họ sẽ trình bày về tính logic và lý lẽ về việc làm thế nào để đưa ra một quyết định đúng đắn. Tất cả mọi quyết định đều có nhân tố của sự khảo sát, có những nguy cơ. Vậy thì cho phép tôi được đọc ra đây một vài trường hợp từ bài nhận định của tạp chí Harvard. Trường hợp thứ nhất, một kỹ sư 32 tuổi tên John Ông rất thích đi đến những nơi bày bán vật dụng gia đình cũ. Ông thích tìm những bộ bàn ghế cổ cùng những vật dụng có giá trị tiềm năng ở trong tương lai. Một ngày cuối tuần nọ, ông đi đến một nơi bày bán đồ nội thất cũ ở tại miền Nam Hoa Kỳ. Tất cả những vật dụng cùng ngôi nhà đó đều được bán chung với nhau chứ không bán lẻ, và những người tham gia mua có thể xem tại chỗ và rồi tham dự một cuộc đấu giá tại đó. John dự đoán rằng cái giá để thắng cuộc đấu giá này vào khoảng 95.000 Mỹ Kim. Ngôi nhà này thì rất cũ, nó gần như hư nát toàn bộ, và có lẽ nó được xây dựng vào thời kỳ nội chiến ở tại Hoa Kỳ. John là một người rất đam mê về đồ cổ và ông cũng là một người rất yêu thích lịch sử. Thế nên ông nhận ra ngay những khẩu súng ở trong nhà được xuất hiện vào những khoảng thời gian nội chiến xảy ra. Và rồi khi ông đi xuống tầng hầm ẩm thấp của ngôi nhà và dùng một đèn pin nhỏ, ông đã thấy một cái bàn cổ. Sau khi xem xét kỹ cái bàn đó, ông phát hiện ra một ngăn bàn nhỏ được làm bởi quân nổi dậy miền Nam trong thời kỳ nội chiến, và ở trong đó có 20 thỏi vàng nguyên chất quý hiếm. Ồ, John rất phấn khích. Ông tin rằng những thỏi vàng này có thể trị giá lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Bây giờ John phải đưa ra quyết định. Ông phải làm gì đây? Ông có 10.000 Mỹ Kim ở trong tài khoản tiết kiệm của mình. Và nếu như ông bán đi nhà cửa, xe cộ cùng mọi thứ mà ông sở hữu, thì ông tin rằng mình sẽ có đủ 95.000 Mỹ Kim để có thể chiến thắng cuộc đấu giá lần này. Thế thì chúng ta nên làm gì? Những sinh viên chuyên ngành kinh doanh ở tại trường đại học Harvard, MIT cùng những trường đại học khác bắt đầu thảo luận về tình huống này. Bây giờ thì tôi muốn chúng ta cũng hãy suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì ở trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai được đưa ra, có một giáo sư hội họa tên là Sheila trong chuyến du lịch mùa hè của mình đến châu Âu để tìm những tác phẩm mà cô có thể chi trả được để thêm vào trong bộ sưu tập nhỏ của mình. Thì vô tình khi cô ở tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Pháp, Sheila đã đến một nhà đấu giá để xem những bức tranh. Và theo nhận định của cô, thì đó là những bức tranh gốc của thiên tài hội họa Picasso. Thế nhưng người tham gia đấu giá thì lại nói với cô rằng đó chỉ là bức tranh nhái lại cách tỉ mỉ mà thôi. Nó chỉ là một bản sao được vẽ lại bởi ai đó để nhái lại tác phẩm của Picasso. Bởi vì chữ ký ở góc hình chẳng hề giống những tác phẩm của Picasso. Sheila đã kiểm tra cách cẩn trọng và cô chợt nhận ra rằng mình đang đứng trước một nguyên tác của nhà danh họa Picasso. Theo những nghiên cứu của cô, thì cô biết rằng vào thời kỳ đầu của họa sĩ Picasso, ông chỉ khắc tên mình cách qua loa, ngắn gọn, ở trên tác phẩm mà thôi. Picasso đã thay đổi thói quen này sau một năm làm việc, khi ông bắt đầu khắc tên lên những tác phẩm của mình cách đầy đủ hơn. Nếu như điều này là đúng, Sheila có thể đang đứng trước một tuyệt tác vô giá, và giá đang được rao bán vào khoảng 25.000 Mỹ Kim. Một món tiền khá lớn đối với cô, nhưng nó sẽ là một món hời nếu đây là một tác phẩm nguyên bản của nhà danh họa Picasso. Và để mua được bức tranh này, cô phải trút hết tiền túi của mình, bán những bức tranh mà cô đã thu thập bấy lâu để mua được bức tranh này. Vậy thì Sheila phải làm gì? Và câu hỏi tiếp theo cho chúng ta, đó là chúng ta sẽ làm gì? Điều này thật thú vị phải không thưa quý vị? Quý vị có tưởng tượng được rằng nó sẽ vui như thế nào khi chúng ta thảo luận những trường hợp này không? Vậy thì chúng ta sẽ đi qua những nguy cơ sẽ là gì nhé? Mối nguy hiểm đầu tiên đó là chúng ta có thể mất hết tất cả những gì mình sở hữu. Và phần thưởng của chúng ta nếu như chúng ta đúng, thì đó sẽ là sự giàu có không tưởng. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào mức độ tin tưởng vào độ chính xác về kiến thức bản thân mình có được. Và tôi tin rằng có đôi lúc nó chỉ đơn thuần là việc trả lời cho câu hỏi, đó là tôi có tin hay không mà thôi. Nếu như tôi tin, mà tôi lại không làm, thì thật sự tôi là một kẻ ngốc. Nhưng nếu tôi không tin nó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy những vấn đề phát sinh ở đây. Theo phân tích của cá nhân tôi thì tôi lại nghĩ rằng mọi việc chỉ xoay quanh một vấn đề, đó là giá trị thực của món hàng tìm được. Trước nhất, những món đồ đó phải là đồ thật. Tiếp đến chúng ta xét về sự hiểu biết của cá nhân mà những người khác không có. Điều gì những con người này biết trong khi những người khác thì lại không biết. Và điều thứ ba, đó là lòng can đảm chấp nhận đưa ra một quyết định mang tính rủi ro. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều con người có được cái nhìn đúng đắn và hoàn toàn chắc chắn rằng đó là một tác phẩm của Picasso và những thỏi vàng kia là thật. Nhưng khi họ trở về nhà và bắt đầu suy nghĩ, ồ, nhà của tôi, xe của tôi, tài khoản tiết kiệm của tôi. Và những suy nghĩ này là hoàn toàn hợp lý thưa quý vị. Và điều này nhắc tôi nhớ lại một tình huống thứ ba, và tình huống này được Chúa Giêsu thuật lại cho các môn đệ để dạy họ về những nguy cơ, lý lẽ và quá trình đưa ra quyết định ở đây. Tình huống này thuật lại rằng có một của báu thời xưa. Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ trong Ma-thi-ơ chương thứ 13 từ câu 44 cho đến câu 46. Ngài đưa nói về vương quốc của thế gian này cùng cách mà nó được vận hành. Và rồi Ngài cũng nói rằng có những hệ thống giá trị khác nhau tùy thuộc vào người cai trị. Ngài đang giải thích về chính Ngài, về việc từ đâu Ngài đến thế gian này, và trình bày cho các môn đệ một lối sống hoàn toàn khác so với lối sống của thế gian. Các môn đệ dường như đã gặp khó khăn trong việc hiểu được vấn đề ở đây. Vậy nên Chúa Giêsu đã sử dụng những ví dụ để giúp họ có thể hiểu được cách dễ dàng hơn. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài của mình, mua đám ruộng đó. Tôi muốn quý vị hãy khoanh tròn cụm từ của báu chôn trong đám ruộng. Cũng hãy khoanh tròn cụm từ tìm được và cụm từ giấu đi. Quý vị cũng hãy đóng khung cụm từ vui mừng trở về và gạch dưới cụm từ bán hết gia tài ở đây. Vậy là chúng ta đã có phần tổng quan về câu chuyện ở đây. Câu chuyện ở đây thật hết sức đơn giản. Người này tìm thấy một của báu. Ông giấu nó đi. Ông vui sướng vì tìm được nó. Và cuối cùng, ông bán đi hết thảy những thứ mình có để sở hữu được của báu này. Nếu như quý vị có biết chút ít về vùng Trung Cận Đông, thì đây chẳng phải là một tình huống hiếm hoi. Điều này rất thường xảy ra, bởi vào thời bấy giờ họ chẳng hề có những ngân hàng như chúng ta bây giờ. Vậy nên rất nhiều người đã cất giấu của để dành của mình bằng cách chôn nó xuống đất. Nhưng rồi chuyện không may xảy đến bất ngờ và họ qua đời. Vậy nên những người trong gia đình chẳng hề biết được người này đã cất nó ở đâu. Và đó là cơ hội để cho những người khác có thể tìm thấy nó như trong ví dụ được nêu ra ở đây. Chúa Giêsu cũng đưa ra ví dụ khác với cùng ý nghĩa khi nói về việc một thương gia tìm được một viên ngọc quý giá. Ngài nói, nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được hộp châu quý giá thì bán đi hết gia tài của mình mà mua hộp châu đó. Giờ tôi muốn quý vị hãy phân tích ở đây một tí. Sau đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa mà được Chúa Giêsu muốn dạy dỗ ở đây. Vậy thì chúng ta trở lại tình huống thứ nhất. Giả thuyết những thỏi vàng ấy là thật. Chúng được làm trong thời kỳ nội chiến và giá trị có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Trong tình huống thứ hai, giả thuyết bức tranh đó là tác phẩm từ chính tay của nhà danh họa Picasso và tất cả đều là hàng thật. John đã bán hết gia tài của mình để mua lại căn nhà đó. Sheila cũng bán hết bộ sưu tập của mình để mua lại bức tranh đó. Vậy thì bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn cảm thấy đắn đo cho John và Sheila? Ồ, họ phải bán hết tất cả mọi thứ phải không thưa quý vị? Có ai trong số chúng ta cảm thấy tiếc cho John và Sheila không? Tôi thì chẳng hề thấy tiếc. Vậy thì có ai trong chúng ta muốn gặp phải tình huống giống như John và Sheila đây không? Câu trả lời là dành cho quý vị. Riêng tôi nghĩ rằng họ rất thông minh và can đảm. Họ biết những điều mà người khác không biết, tuy nhiên hiểu biết không vẫn chưa đủ, mà họ còn có can đảm để quyết định nữa, đúng không thưa quý vị? Và điều đó chính là điều Đức Chúa Giêsu đang nói đến ở đây. Chủ đề chính của cả ba ví dụ mà Đức Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, đó là sự cam kết cách trọn vẹn. Và sự cam kết cách trọn vẹn chính là ống dẫn truyền mà qua đó những phước hạnh to lớn từ Chúa có thể tuôn đổ xuống cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có một Cha thiên thượng, và cách duy nhất để mọi ơn phước, mọi chương trình và mọi ý định của Ngài có thể tuôn đổ xuống cho chúng ta chính là qua ống dẫn truyền của sự cam kết cách trọn vẹn. John và Sheila đã cam kết cách trọn vẹn. Người buôn tìm thấy viên ngọc cũng đã cam kết cách trọn vẹn. Người tìm thấy của báu cũng đã cam kết cách trọn vẹn. Vậy thì tôi chắc là quý vị đang tự hỏi cam kết có nghĩa là gì? Theo định nghĩa trong từ điển thì cam kết có nghĩa là toàn bộ động cơ, năng lực, thứ tự ưu tiên cùng mục tiêu phải tập trung cao độ vào một nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn tất nhiệm vụ đó. Hay trong trường hợp của chúng ta, đó là chúng ta phải dốc hết sức mình để đi theo một đấng. Điểm chính của toàn bộ ba ví dụ chỉ có một, và điều này thách thức chúng ta về cái nhìn, về lòng cam kết. Ở đây có một ý nghĩa thuộc linh mà tôi muốn quý vị suy gẫm, vì nó là chìa khóa để khám phá và kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của quý vị. Chúng ta có thể nhìn sự cam kết dưới lăng kính của sự tiêu cực, hay chúng ta có thể học biết sự cam kết dưới góc nhìn tích cực. Và tôi cũng rất chắc chắn rằng chúng ta thảy đều nhìn sự cam kết dưới lăng kính của mặt tiêu cực. Chúng ta thường có nhận định rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu như những thỏi vàng ấy không phải là thật? Tranh của Picasso, liệu cô nghĩ có ai sẽ mua chúng chứ? Dưới góc nhìn tiêu cực, khi chúng ta nghĩ về việc cam kết cách trọn vẹn với Đức Chúa Trời, chúng ta thường nghĩ đến những hy sinh, nghĩ đến những việc phải từ bỏ, nghĩ rằng mình cao thượng, nghĩ rằng mình tốt hơn, thuộc linh hơn, và cũng đồng nghĩa rằng mình sẽ tử vì đạo nữa. Nhưng thật ra những con người quyết định cam kết với tư tưởng tiêu cực thường trở nên những người tự cao. Họ trở nên những con người tự cao đến mức chúng ta chẳng muốn đến gần. Và thế là họ trở nên những con người Pharisee hiện đại. Tất cả những gì họ nói đó là sự từ bỏ. Tôi từ bỏ thế gian, từ bỏ sự vui vẻ, từ bỏ những thứ được cho là tốt. Họ làm cho hình ảnh của Đức Chúa Trời thành ra một ông thần cao có, thay vì nhân từ, yêu thương và trọn vẹn. Họ làm cho người ta thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời thật là khó khăn, nặng nề, hy sinh và chẳng có gì là thú vị. Và dường như chỉ có một số ít người có đủ khả năng để làm theo được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà nó được thể hiện. Nhưng nó không phải là ý của Đức Chúa Giêsu khi Ngài nói về nước thiên đàng. Khi Ngài nói về nước thiên đàng, Ngài nói rằng nó như một của báu, và khi tìm thấy được thì người ấy mừng rỡ mà nói rằng, ồ, điều này thật tuyệt, tôi nghĩ rằng mình sẽ bán đi hết tất cả mọi thứ để sở hữu được nó. Điều này có thể bởi vì sự cam kết trọn vẹn dưới góc nhìn tích cực, đó là sự lựa chọn khôn ngoan, hợp lý và thông minh. Điều này không có nghĩa là nhà cửa của bạn chẳng đáng gì, hay tiền bạc là thứ vô nghĩa. Nó không phải là xem thường mọi thứ, nhưng nó không phải là thứ mà bạn đáng phải dồn cả cuộc đời của mình để tìm kiếm. Nếu Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta qua những vật chất đó, hãy cảm ơn Ngài. Nếu Ngài ban cho chúng ta để quản trị, hãy tận hưởng nó và sử dụng nó, cũng như truyền ra những gì mà Ngài truyền dạy lại cho bạn qua những điều Ngài ban cho. Vấn đề chính ở đây là ở bản thân chúng ta khi xét về khía cạnh của sự cam kết. Trong tất cả những cuộc khảo sát thì nan đề đầu tiên xuất hiện trong những con người tuyên xưng rằng mình tin Chúa nhưng đời sống của họ chẳng hề phản ánh điều đó. Thì quý vị biết mối bất hòa giữa hai điều đó xuất phát từ đâu không? Chính là việc nó xuất phát từ việc thiếu đi sự cam kết. Họ nói rằng, Chúa ơi, con vâng phục Ngài, trừ ra công ăn việc làm của con. Họ nói rằng, Chúa ơi, con vâng phục Ngài, trừ ra việc con hay quan hệ với nhiều người mà thôi. Ý con là con sẽ giữ hết 9 trên 10 điều răn của Ngài, và nếu như con làm bài kiểm tra thì con sẽ được 90 trên 100 điểm rồi. Đúng không, thưa quý vị? Nếu như có thể, tôi rất muốn quý vị đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi nhận được rất nhiều bức thư gửi đến để nói rằng, ồ, ông biết không, chồng tôi đã bỏ tôi và tôi lại có mối quan hệ với một người khác. Tôi lại rơi vào việc nghiện hút thuốc lá. Ông biết không, tôi lại làm điều này, tôi lại làm điều kia, vân vân và vân vân. Tôi chợt cảm thấy rằng thân thể của Đấng Christ dường như đang yếu đuối và bệnh tật, và điều này đang làm cho tấm lòng của Đức Chúa Trời tan vỡ. Mọi người thường hỏi tôi những câu hỏi, và tôi chắc chắn rằng tất cả họ đều chẳng hề kinh nghiệm được chương trình của Đức Chúa Trời. Họ chẳng hề có sự cam kết, thế nhưng lại có thời gian để xem những chương trình giải trí trên TV, có thời gian để chi tiêu nhiều hơn mức họ có thể làm ra, có thời gian để tham dự hết buổi tiệc này đến buổi tiệc nọ, và họ có thể mua những thứ mà khả năng tài chánh của họ chẳng thể đáp ứng được. Tại sao lại như vậy, thưa quý vị? Bởi vì họ nghĩ rằng cuộc sống chỉ là những gì họ thấy được, và họ sẽ cứ sống theo cách của họ, dựa vào những giá trị của thế gian nhằm thỏa mãn chính bản thân của mình. Thế nên những con người này, trong đó có cả những cơ đốc nhân đã làm hỏng đi cuộc đời của mình, để rồi chỉ biết nói rằng, thật chẳng ra làm sao cả, mọi thứ sao cứ trống rỗng. Và lý do mà chúng ta đang nghe những điều này bởi vì tôi không muốn chúng ta sống như vậy. Và chắc rằng quý vị cũng chẳng muốn sống một đời sống như vậy. Đức Chúa Trời cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng ta sống như thế. Nhưng vấn đề của chúng ta đó là chúng ta chẳng biết sự cam kết trọn vẹn trông như thế nào. Đức Chúa Trời nhìn xem sự cam kết trọn vẹn là như thế nào. Sự đầu phục trọn vẹn là như thế nào. Ý của tôi đó là những chi tiết cụ thể. Để rồi khi chúng ta nghe xong, chúng ta sẽ biết được rằng mình đã có sự cam kết hay chưa. Đó là những gì chúng ta sẽ dành phần thời gian còn lại để suy gẫm với nhau. Sự cam kết trọn vẹn là như thế nào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và nó hoạt động như thế nào, thưa quý vị? Câu trả lời cho chúng ta được tìm thấy ở trong Roma chương thứ 12 câu 1. Phao-lô nói sau khi đã đi qua hết 11 chương về tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời. Và ông đã nói rằng, vậy hỡi anh em, xin quý vị hãy lưu ý giọng điệu mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống. Xin quý vị hãy khoanh tròn từ ngữ dân ở đây, bởi vì chúng ta sẽ cùng suy gẫm về nó ngay sau đây. Từ ngữ này chính là từ được dùng trong Cựu Ước khi nói về việc trình dân con sinh tế cho các thầy tế lễ để họ dâng chúng lên bàn thờ. Vậy thì chúng ta trình dâng cái gì ở đây? Chúng ta phải dâng chính thân thể của mình. Vậy thì thân thể ở đây có ý nghĩa gì? Thân thể ở đây chỉ về mọi thứ thuộc về chúng ta. Và làm thế nào chúng ta trình dâng ở đây? Phải chăng chúng ta tự giết mình đi như những con sinh tế khi xưa? Không phải như vậy, thưa quý vị. Nhưng chúng ta là những con sinh tế sống. Vậy thì sinh tế sống ấy phải như thế nào? Thứ nhất, nó phải được biệt riêng ra. Và thứ hai, nó phải trọn vẹn và không có tì vết. Anh em phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin quý vị cũng hãy khoanh tròn cụm từ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cụm từ này cũng được sử dụng trong Cựu Ước để chỉ về việc dâng tế lễ xứng hiệp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và điều này cũng được dùng làm hình ảnh về đời sống thuộc linh. Điều này có ý nghĩa rằng đây là một việc làm đúng đắn, khôn ngoan và hợp lẽ dưới ánh sáng của sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, cũng như dưới sự nhận biết chính con người chúng ta là ai. Điều này vừa có ý nghĩa thuộc linh và cũng là điều đúng đắn theo lý lẽ của con người. Nếu như chúng ta để ý đến cấu trúc của phân đoạn ở đây, thì đây là một mệnh lệnh nói rằng hãy dâng thân thể của anh em đi. Và ở đây cũng có động lực cho chúng ta, đó là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và Phao-lô cũng đã chỉ ra cho chúng ta lý do vì sao chúng ta nên làm như vậy. ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta cũng hãy nhìn về bối cảnh của phân đoạn ở đây. Đây là chương thứ 12 của sách. Ở đây không chỉ cho chúng ta cách trở nên một cơ đốc nhân, nó cũng không chỉ chúng ta cách để có được sự ưu ái của Đức Chúa Trời, nhưng ở đây dạy chúng ta cách nói cảm ơn đến Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ở đây không có ý nói rằng chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, phải vươn lên nữa, phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn nữa, phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, đi nhà thờ nhiều hơn nữa, tham gia những chương trình của hội thánh nhiều hơn nữa, vân vân và vân vân. Không phải như vậy, thưa quý vị. Đây là mối liên hệ siêu nhiên của việc đáp lại tấm lòng của Đức Chúa Trời, là Đấng nói rằng ta có chương trình cho con, và ta không muốn con đánh mất đi điều tốt nhất cho bản thân mình. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta, thưa quý vị. Giờ chúng ta hãy cùng xét đến mệnh lệnh được đưa ra ở đây. Phao-lô nói rằng hãy dâng thân thể mình, và trong nguyên ngữ Hy Lạp thì mệnh lệnh này ở thì bất định. Nó chỉ về thời điểm cụ thể mà anh em dâng thân thể của mình. Ở đây chúng ta không nói về sự cứu rỗi, vì anh em đã được tái sanh rồi. Anh em đã là một phần thân thể của Đấng Christ rồi. Nhưng ở tại một thời điểm nào đó, anh em bắt đầu nói với Chúa rằng, với những gì con có, con xin quỳ gối đây với tất cả lòng thành, xin dâng trọn đời sống con cho Ngài. Và điều đó được gọi là sự đầu phục. Điểm thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, đó là điều này có ý nghĩa tiếp diễn. Nó không chỉ về một thời điểm nhất định khi chúng ta làm việc này, nhưng nó luôn luôn tiếp diễn. Điều này có nghĩa là chúng ta không phải chỉ đầu phục rồi lại tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Nhưng điều này có ý nghĩa giống như việc kết hôn vậy. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1978, tôi đã cưới vợ của mình. Tôi đã nói với vợ của mình rằng anh đồng ý lấy em làm vợ, và chúng tôi đã lập giao ước trước Chúa. Cứ mỗi lần chúng tôi cãi vã, tôi không nói với vợ của mình rằng chúng ta hãy cùng nhau đám cưới lại. Chúng ta không làm như vậy, thưa quý vị. Việc chúng ta cần làm đó là nhớ lại lời đính ước mà mình đã lập trước đây. Và việc đầu phục Đấng Christ cũng như vậy. Vào thời điểm nào đó khi chúng ta dâng thân thể của mình cho Đức Chúa Trời, thì kể từ đó trở đi, giống như trong hôn nhân vậy, chúng ta sẽ cứ sống một đời sống đầu phục cách trọn vẹn bởi lời hứa mà chúng ta đã lập cùng Ngài. Và điều thứ ba chúng ta cần lưu ý, đó là có một sự thay đổi hoàn toàn khỏi con người cũ trước đây. Đây là một của lễ thánh. Chúng ta không thể chỉ dâng một phần cuộc đời của mình để Chúa làm chủ mà chừa lại công việc, sở thích và các mối liên hệ riêng cho mình. Chúng ta không thể làm như vậy được. Vì chúng ta là của lễ thánh, chúng ta phải dâng hết thảy những gì chúng ta có. Tôi đã từng là cơ đốc nhân trong 2 năm rưỡi và sống như mọi cơ đốc nhân khác. Tôi tin nhận Chúa năm tôi 18 tuổi. Tôi có tham dự những buổi học kinh thánh với một tấm lòng chai cứng. Tôi bắt đầu có một khoảng thời gian yên lặng, và rồi tôi bắt đầu đọc kinh thánh và học thuộc một số câu kinh thánh. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để thành lập thói quen đi nhóm thường xuyên. Tôi giống như một thành phần bất hảo trong gia đình vậy, bởi vì tôi không thích những chương trình tại hội thánh. Nhưng dần dần Chúa đã phán với tôi, và tôi bắt đầu muốn bước đi theo Ngài. Vấn đề mà tôi gặp phải đó là tôi ở trong đội bóng, và tất cả mọi người trong đội bóng thì rất là thú vị. Còn những cơ đốc nhân thì chẳng có gì là thú vị cả, và riêng bản thân tôi thì tôi rất thích có được sự chú ý. Vậy nên cứ mỗi tối thứ năm tôi đều đi học kinh thánh, nhưng qua đến tối thứ sáu và thứ bảy thì tôi lại lân la với đám bạn của mình trong các quán bar ở tại thành phố. Tôi bắt đầu đi hai hàng, chân trong chân ngoài, và tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Khi tôi đọc những bức thư được gửi đến cho mình, khi tôi đọc những cuộc khảo sát và theo quan sát của cá nhân tôi, thì những gì mà tôi vừa kể cho quý vị chính là cách mà hầu hết cơ đốc nhân ngày hôm nay đang sống. Dù rằng sự tập chú của họ có thể vào công việc, con cái, rượu chè, bạn bè hay các mối liên hệ, thì hầu hết cơ đốc nhân hiện đang sống một cách hai mặt. Bản thân tôi chưa từng được nghe về quyền tể trị của Đấng Christ cho đến khi tôi được tham dự một buổi hội thảo về cuộc đời của Abraham. Và tôi còn nhớ là vị diễn giả đã dẫn chúng tôi xuyên suốt cuộc đời của Abraham, và khi ông đi đến chương thứ 22 của sách Sáng Thế Ký thì ông nói rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho Abraham. Ngài yêu Abraham, Ngài có một chương trình cho Abraham. Thế nhưng đôi khi những ao ước của chúng ta lại trở nên những thần tượng, và thần tượng thì bao giờ cũng hủy hoại mối liên hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời. Hãy phá hủy đi những thần tượng trong tấm lòng mình. Đức Chúa Trời luôn thử thách chúng ta khi chúng ta có những thần tượng trong lòng mình. Nói về Isaac, khi ông được 12 tuổi, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Abraham rằng phải dâng con của mình làm tế lễ cho Ngài ở tại trên núi. Và Abraham đã dậy sớm, đem con mình là Isaac lên trên núi. Và khi con dao đã được giơ lên thì có tiếng từ trời phán rằng đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm hại chi đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Thưa quý vị, con dao mà Abraham cầm trong tay không phải là con dao giả, thưa quý vị. Và chúng ta cũng học được từ Hebrew chương thứ 11 rằng ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời là có thật. Ông tin Ngài đến nỗi sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, vì ông biết rằng lời hứa chính là đứa con trai của ông và chắc rằng Ngài sẽ đem nó sống lại từ kẻ chết. John đã tin rằng những thỏi vàng kia là thật. Sheila cũng tin rằng bức tranh mình tìm thấy là thật. Người tìm thấy của báu trên đồng cũng tin rằng nó là thật. Và Đức Chúa Trời cũng đang hỏi chính tôi và quý vị ở đây. Chúng ta có tin những gì Ngài đã làm cho chúng ta và sự nhân từ Ngài là chân thật hay không? Và còn điều gì trong đời sống đang cản trở chúng ta không thể nói được với Ngài ngay trong hôm nay rằng con xin dâng hết thảy đời sống con cho Ngài? Chúng ta cần phải trải qua kinh nghiệm hiến dâng Isaac của Abraham. Và có điều này quý vị cần biết. Đó là năng quyền của một đời sống cơ đốc nhân. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống bạn sẽ chẳng thể hiện hữu cho đến khi chúng ta biết đầu phục Ngài cách trọn vẹn. Những gì chúng ta kinh nghiệm trong hiện tại chẳng qua chỉ mới là sự nếm biết chứ chưa phải là sự cảm nhận cách sâu sắc. Chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách hoàn toàn mới mẻ. Có nhiều người kinh nghiệm Chúa cách mạnh mẽ hơn sau khi họ đầu phục Chúa so với thời điểm họ tiếp nhận Ngài, bởi vì họ kinh nghiệm được năng quyền cách thật sự. Và mệnh lệnh cho chúng ta ở đây đó là hãy dâng thân thể của mình. Điểm thứ hai, đó là động cơ để chúng ta đầu phục phải là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bởi ơn thương xót Ngài mà tội lỗi chúng ta được bôi xóa, được tha thứ. Chúng ta được Ngài yêu thương và được nhận làm con. Cũng bởi ơn thương xót đó Ngài đã phú ban cho chúng ta Thánh Linh cách đầy dẫy. Đó là những gì được trình bày xuyên suốt từ chương 1 cho đến chương thứ 11. Động cơ của việc dâng hiến của chúng ta không phải là để có được sự ưu ái của Đức Chúa Trời. Động cơ của sự dâng hiến cũng không phải để Ngài quan tâm chúng ta nhiều hơn. Chúng ta đều biết rằng tình yêu của Ngài không bao giờ dời đổi. Thế nên động cơ của chúng ta phải là bởi ơn thương xót của Ngài, bởi vì Ngài đã yêu chúng ta. Và đây mới là ý nghĩa thực sự của câu nói ta yêu con. Đức Chúa Giêsu cũng có phán trong Giăng chương thứ 14 câu 21 rằng ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, và ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ngài khi chúng ta biết vâng phục. Bước đầu tiên của sự vâng lời chính là việc đầu phục Ngài, và động cơ của chúng ta ấy là bởi ơn thương xót của Ngài. Lý do để chúng ta đầu phục Ngài là bởi vì Ngài muốn chúng ta đầu phục Ngài. Đó là hành động của sự thờ phượng. Hay nói cách khác, Chúa không muốn thấy việc tham dự nhóm của chúng ta. Ngài chẳng cần tiền bạc của chúng ta. Ngài không cần những thứ luật lệ mà chúng ta giữ. Ngài không muốn thấy chúng ta sống trong vỏ bọc của tôn giáo. Nhưng Ngài muốn có mối liên hệ với chúng ta. Đời sống đạo đức của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ ham mến nhà Chúa hơn. Chẳng phải vì luật lệ hay vì lề thói tôn giáo. Nhưng bởi vì tình yêu của chúng ta đối với Ngài, chúng ta sẽ làm mọi việc từ sự thôi thúc bề trong, chứ chẳng phải bởi luật lệ hay lễ nghi. Điều mà Đức Chúa Trời muốn, đó là chính đời sống của chúng ta. Quý vị muốn kinh nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, thì trước nhất hãy dâng cho Ngài điều mà Ngài mong muốn nhất. Đó là hiến dâng hết thảy những gì chúng ta có, và đó chính là đời sống của mỗi một chúng ta.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì tình yêu và ân điển lớn lao mà con không xứng đáng nhận lãnh. Qua bài học hôm nay, con được đánh thức khỏi sự thỏa hiệp lâu nay, khi con nói yêu Chúa nhưng vẫn giữ lại nhiều điều cho riêng mình. Lạy Chúa, con không thể tiếp tục sống một đời sống nửa vời. Xin Chúa cho con được kinh nghiệm Ngài càng hơn và tha thứ cho con vì sự chần chừ, vì những thần tượng trong lòng con mà con chưa buông bỏ. Xin Thánh Linh Chúa, Đấng nhân từ và khôn ngoan, ban cho con năng lực để sống một đời đầu phục trọn vẹn và sống sáng danh Ngài. Con tin rằng Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho người sống ngay thẳng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.